Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Cùng với việc triển khai tốt kế hoạch số 95 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo thực hiện việc cải tạo chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố.
Bên cạnh những nhóm trẻ gia đình được cấp phép hoạt động, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện còn không ít những cơ sở trông giữ trẻ hoạt động chui, nên tiềm ẩn nhiều mối lo ngại cho các bậc phụ huynh và các nhà quản lý.
Thời gian gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại tổ dân phố 23, phường Trương Vương cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đây là hiệu quả rõ nét nhất trong việc phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP năm 2019. Tại đây có 20 doanh nghiệp và hợp tác xã có sản phẩm tham gia đánh giá. Trong đó riêng thành phố Thái Nguyên có 7 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã với 18 sản phẩm chủ yếu gồm chè, đồ uống có cồn và sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia đánh giá. Tại đây, ban tổ chức đã căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm của chính phủ ban hành để chấm điểm xếp hạng cho từng sản phẩm tham dự. Tuy nhiên, tiêu chí chung vẫn là phát triển sản phẩm theo hướng thương mại hàng hóa và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua việc đánh giá xếp hạng các sản phẩm, giúp các địa phương và các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu đúng về sản phẩm của mình, từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất để thúc đẩy phát triển các sản phẩm chất lượng cao hơn, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, từ đó góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trong khi tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 6 đạt trên 53.000 tỷ đồng, tăng 5,85% so với cuối năm 2018 và tăng mạnh so với 5 tháng trước đó, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Thì đến cuối tháng 7, tổng dư nợ này giảm còn trên 52.000 tỷ đồng, giảm 620 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối 4 ngân hàng cổ phần nhà nước với 7 chi nhánh chiếm 71% tổng dư nợ trên địa bàn, có mức giảm dư nợ khá đáng kể với 476 tỷ đồng. Ở hầu hết các chi nhánh, trong đó có chi nhánh giảm tới trên 200 tỷ đồng. Đây cũng là điều mà các ngân hàng đã dự đoán trước đó, vì trong tháng 6 dư nợ của nhiều khách hàng là doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh do nhu cầu thanh toán các khoản cuối quý. Đối với khối ngân hàng cổ phần đại chúng và ngân hàng nước ngoài, 20 chi nhánh chiếm hơn 22% tổng dư nợ, thì có khoảng một nửa số chi nhánh có dư nợ tăng, còn lại cũng bị giảm. Tuy nhiên, do số dư nợ cho vay tuyệt đối của các chi nhánh này không lớn, nên mức tăng giảm không nhiều, chỉ dao động ở một vài tỷ đến một vài chục tỷ đồng. Tính chung của khối ngân hàng này giảm 152 tỷ đồng, còn lại là ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tài chính vi mô và ba quỹ tín dụng nhân dân cơ bản vẫn hoạt động ổn định, có mức tăng nhẹ. Đối với việc huy động nguồn vốn, đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh đạt 59.460 tỷ đồng, tăng 10,13% so với cuối năm 2018, thì đến cuối tháng 7 đạt gần 59.000 tỷ đồng, tăng trên 10%. Theo dự báo, khoảng cuối quý 3, dư nợ sẽ tăng trở lại cho đến cuối năm, nhưng vẫn khó đạt được, chỉ tiêu tăng khoảng 14% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.
Cùng với việc triển khai tốt kế hoạch số 95 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo thực hiện việc cải tạo chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Cụ thể, thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị làm chủ đầu tư công trình, xây dựng bồn cảnh, lắp đặt điện trang trí, thiết bị tập thể dục và xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, đoạn trước cổng chính Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến trước cổng khoa ung biếu của bệnh viện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố bố trí cho sự nghiệp môi trường và đô thị. Hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thiện công trình trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2019. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, tăng cường các tiện ích công cộng cho người dân trên địa bàn.
Để người dân thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại xã, thời gian qua, xã Sơn Cẩm đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước. Nhờ đó, công tác giải quyết các thủ tục hành chính đã được thực hiện nhanh gọn và không tồn đọng. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Cẩm đã tiếp nhận trên 5.400 hồ sơ, trong đó có gần 160 trường hợp chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê đất, vay vốn, thừa kế, trên 4.430 trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký, xác nhận lý lịch, xác nhận dân sự và các giấy tờ khác. Trên 1.000 trường hợp khai sinh, trích lục bản sao, kết hôn, không có hồ sơ nào tồn đọng. Để thực hiện tốt công tác, xã đã phân công lịch trực cụ thể cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các cán bộ chuyên môn trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần. Qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc trong các thủ tục hành chính của người dân, đồng thời thực hiện đúng quy định thời gian hẹn trả kết quả cho người dân.
Ngày 26 tháng 8, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn quy trình khám sức khỏe tiền hôn nhân, quy định bắt buộc về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và ký cam kết không thông báo lựa chọn giới tính thai nhi cho các cơ sở y tế năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có trên 60 học viên là trưởng phó các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, hội đông y, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã, đại diện phòng y tế các huyện, thành phố, thị xã, đại diện bệnh viện đa khoa, phòng khám, cơ sở y tế tư nhân. Tại lớp tập huấn, các học viên được bác sĩ Trần Thu Lệ, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên đã hướng dẫn chia sẻ và trao đổi về các quy trình, nội dung về khám sức khỏe tiền hôn nhân, các bước và kỹ năng tư vấn về chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn. Trong chương trình tập huấn, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tỷ số giới tính khi sinh, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của cả nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những định hướng công tác truyền thông về giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Cũng tại buổi tập huấn, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã triển khai kế hoạch và ký cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị cam kết không tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, các dịch vụ kỹ thuật về khám, chẩn đoán, sàng lọc liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi, phá thai có liên quan đến lựa chọn giới tính.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh ngoài các trường mầm non công lập và tư thục, nhà nước đã tạo điều kiện cho các địa phương thành lập các nhóm trẻ gia đình và các lớp mẫu giáo độc lập tư thục nếu đủ điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất theo quy định của Thông tư 13 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. Tuy nhiên, bên cạnh những nhóm trẻ gia đình được cấp phép hoạt động, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện còn không ít những cơ sở trông giữ trẻ hoạt động chui, nên tiềm ẩn nhiều mối lo ngại cho các bậc phụ huynh và các nhà quản lý.
Anh Bùi Tiến Dũng, cán bộ tư pháp phường Quang Trung cho biết, ngày 19 tháng 1 năm 2019, bà Nguyễn Thị Vịnh, cư trú tổ 7 phường Quang Trung, đến trình báo với chính quyền địa phương một việc, đó là vào tháng 10 năm 2018, qua mạng xã hội, con trai bà biết được một phụ nữ trẻ tên Khánh Linh có nhu cầu tìm người trông trẻ. Hai mẹ con bà đã liên lạc với người phụ nữ này và hai bên đã thỏa thuận bà Vịnh nhận trông con cho người phụ nữ này từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. Nhưng sau đó, người phụ nữ này không đến đón con. Từ khi tiếp nhận đơn trình báo của bà Vịnh, Ủy ban Nhân dân phường đã tạm giao cháu bé cho một gia đình cùng tổ chăm sóc. Và đến nay, mẹ cháu bé vẫn chưa đến đón cháu. Hiện nay, chính quyền phường Quang Trung vẫn đang loay hoay tìm hướng giải quyết.
Mẹ cháu bé ở bên Phan Đình Phùng, Ủy ban phường cũng phối hợp cùng với công an đã sang xác minh. Công an Phan Đình Phùng cũng trả lời mẹ giờ không còn tại địa phương nữa. Đến nay là phường cũng chưa có hướng giải quyết.
Thực tế, hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn tồn tại những nhóm trẻ gia đình tự phát. Chỉ cần treo một tấm biển nhỏ với nội dung nhận trông giữ trẻ là họ có thể chiêu sinh một cách dễ dàng. Đặc điểm của nhóm trẻ gia đình tự phát này là chỉ nhận trông giữ từ một đến vài ba trẻ. Người trông trẻ thường đã về hưu hoặc không có công việc ổn định, nên không có chuyên môn, nghiệp vụ, trông giữ trẻ. Không ai có thể đảm bảo rằng họ có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh lây nhiễm, trong khi cơ sở vật chất ở nơi này rất sơ sài và không đủ điều kiện trông giữ trẻ. Ông Đặng Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết, là một phường ở trung tâm thành phố, trên địa bàn có đến 3 trường mầm non công lập và 2 trường mầm non tư thục. Nhưng do nhu cầu của người dân nên ở các khu dân cư vẫn có gia đình nhận trông một vài trẻ. Chính quyền địa phương cũng rất khó khăn để phát hiện xử lý, đồng thời có nhiều băn khoăn, lo lắng tới những nguy cơ có thể xảy ra đối với hình thức trông trẻ này.
Về cái băn khoăn nhất là chúng tôi là thứ nhất là ở các cái nhóm trẻ đấy, một số người là chưa được đào tạo, các cháu đưa vào đấy thì về cái học hành không được bài bản theo quy định của nhà nước, nguy cơ về cái tai nạn thương tích, về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, và nhất là các cái bữa ăn của các cháu mà không đủ các cái chất dinh dưỡng thì ảnh hưởng đến cái việc suy dinh dưỡng của trẻ. Thế và về điều kiện cơ sở vật chất nó không được đảm bảo thì nguy cơ đến các cháu có thể bị một số cái bệnh.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 47 trường mầm non công lập, 19 trường dân lập tư thục và 22 lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nhưng các trường này chủ yếu nhận các trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, tính đến tháng 5 năm 2019, tổng số trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi được đến lớp là 5.000 trẻ trong tổng số trên 13.000 trẻ, đạt tỷ lệ 37%. Và các trường không có lớp dành cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi. Trong khi, theo quy định của nhà nước, người lao động chỉ được nghỉ 6 tháng khi sinh con. Sau 6 tháng, nếu gia đình không có người trông giúp, thì bắt buộc họ phải tìm chỗ gửi con. Đối với các gia đình có điều kiện, họ có thể thuê người giúp việc về nhà. Còn với những gia đình không có người thân trông giúp, trong khi kinh tế lại không dư giả, thì việc tìm đến những nhóm trẻ gia đình là điều tất yếu. Có cầu ắt sẽ có cung, vì vậy mà những nhóm trẻ gia đình tự phát vẫn mọc lên. Ưu điểm của các nhóm trẻ này là có sự linh hoạt trong giờ gửi, giờ đón trẻ. Và để thuận tiện cho công việc và hoàn cảnh của mình, một số phụ huynh vẫn phải lựa chọn việc gửi con vào các nhóm trẻ này, mặc dù trong lòng vẫn có những băn khoăn.
Cho các con đến đấy thì mình ở nhà lo là không biết là các cô có chăm được như ở trường mầm non hay không. Nhưng mà vì công việc ấy nên là không làm nào được thì đành phải gửi.
Tôi cũng có rất nhiều băn khoăn, ví dụ như là về cách thức chăm sóc con, ví dụ mình chăm sẽ khác và người ta trông sẽ khác. Tuy nhiên thì do hoàn cảnh thì tôi cũng không thể nào mà gửi ở những cái chỗ trường công được.
Mặc dù biết rằng là các cái nhóm trẻ gia đình, cái điều kiện của họ sẽ không bao giờ được như các cái trường công lập. Chúng tôi làm công nhân thì cái việc mà đi sớm về muộn nên là bắt buộc phải lựa chọn để mà gửi ở các cái nhóm.
Cách mà các bậc phụ huynh chọn nơi gửi gắm con mình cũng hết sức đơn giản, như qua lời giới thiệu của bạn bè hay của người từng gửi con ở các nhóm trẻ gia đình. Và đối với người nhận trông trẻ cũng rất dễ dàng. Họ không đòi hỏi bất cứ hồ sơ, giấy tờ gì liên quan đến trẻ cũng như người gửi trẻ. Chính họ cũng chưa nhìn ra được những rắc rối liên quan đến bản thân và chính quyền địa phương. Nếu trong quá trình trông trẻ không may để xảy ra những sơ suất hay sai sót, dẫn đến những việc đáng tiếc không lường trước được. Các bậc phụ huynh thì dễ dàng tìm nơi gửi trẻ ở các khu dân cư, trong khi chính quyền các xã, phường hàng năm vẫn tổ chức kiểm tra nhưng chưa xử lý một trường hợp vi phạm nào đối với các nhóm trẻ gia đình không có giấy phép hoạt động. Điều này cho thấy việc quản lý trong công tác này còn lỏng lẻo. Nếu các địa phương không thực sự kiên quyết trong việc quản lý các nhóm trẻ gia đình tự phát này, thì sẽ có những sự việc không lường trước được có thể xảy ra như ở phường Quang Trung. Và trên thực tế đã có những tai nạn đau lòng đáng tiếc xảy ra đối với trẻ khi các bậc phụ huynh gửi con ở các nhóm trẻ gia đình tự phát. Và người thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tổ dân phố thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Phan Đình Phùng, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 8, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 18 phường Thịnh Đán, phát hiện Nguyễn Tiến Vùng, sinh năm 1990, thường trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, đang mang 7 chứng minh nhân dân và 2 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu giữ nhiều văn bằng chứng chỉ giả tại chỗ ở của Vùng. Vụ án đang được công an thành phố điều tra làm rõ. Ngày 24 tháng 8, Công an thành phố nhận được đơn trình báo của anh Dương Quốc Tê, sinh năm 1984, thường trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, về việc ngày 23 tháng 8 năm 2019, anh Tê có đặt mua một giò hoa phong lan trị giá khoảng 3 triệu đồng của một đối tượng trên mạng xã hội Facebook. cả hai bên thỏa thuận, anh Tuấn sẽ gửi số tiền 3 triệu đồng cho lái xe của nhà xe Trung Dũng chạy tuyến Hải Phòng Thái Nguyên, sau đó sẽ gửi hàng về. Anh Tuấn đã làm như thỏa thuận như trên và đến ngày 24 tháng 8, anh Tuấn nhận được một thùng hàng, nhưng khi kiểm tra thùng hàng không có hoa, chỉ có giấy vụn. Công an thành phố hiện đang tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.
Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 222 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 39 trường hợp, xử lý phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm, thu trên 4,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 274 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 285 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.811 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra được 289 ca với 1.226 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, công an các phường xã còn dự họp tại 8 tổ dân phố với 428 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 2 vụ, 4 đối tượng, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng liên quan tín dụng đen. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch phân luồng hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Công an thành phố lập biên bản 139 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 15 xe mô tô, 114 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 62 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 190 trường hợp vi phạm, thu trên 200 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 115 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 8 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu 700 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại tổ dân phố số 23, phường Trương Vương cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đây là hiệu quả rõ nét nhất trong việc phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Thùy Dương.
Tổ dân phố 23, phường Trương Vương hiện có gần 80 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu. Người dân chủ yếu là lao động tự do. Trên địa bàn tổ có nhiều cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn và cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và thành phố như quảng trường Võ Nguyên Giáp, nhà thi đấu, nên kéo theo đó là nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những năm gần đây, tổ dân phố 23 phường Trương Vương đã đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, các hộ dân trong tổ luôn chủ động trong công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng ngừa cháy nổ, chấp hành những nội quy, quy ước của địa phương cũng như của tổ, tự bảo vệ tài sản của gia đình, cá nhân, không để sơ hở, mất cảnh giác để kẻ gian phạm tội. Trao đổi với chúng tôi về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tổ dân phố, ông Nghiêm Trọng Trung, tổ trưởng tổ dân phố 23 cho biết, với việc thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tổ có nhiều chuyển biến, nhiều vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự đã được quần chúng nhân dân và các cán bộ trong khu phố phát hiện xử lý, báo cáo kịp thời với lực lượng chức năng.
So với các 22 tổ dân phố thì địa bàn của tổ 23 rộng nhất 22 hecta. Chúng tôi có chia làm hai phần về an ninh. Một là đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, chống không được trộm cắp, khoanh vùng không để người nghiện phát triển. Những người nghiện đang nghiện thì vận động họ tự cai nghiện tại nhà. Nếu họ không cai nghiện tại nhà thì kiên quyết đưa đi tập trung cai nghiện. Vận động nhân dân tự bảo vệ tài sản của mình, không để xảy ra các cái vụ mất trộm mất cắp trong khu dân cư. Đối với công tác thanh thiếu niên thì là chúng tôi quan tâm thường xuyên là giáo dục các cháu. Nơi nào làm tốt, địa phương nào làm tốt công tác thanh thiếu niên thì cái việc an ninh trật tự của tổ dân phố hoặc là cái địa phương tốt lên rất nhiều. Việc tuyên truyền đến các hộ dân về cái công tác bảo vệ an ninh trật tự thì chúng tôi tổ chức bằng hình thức họp toàn thể nhân dân, thông báo toàn bộ cái nội dung, những sự việc trên địa bàn chúng ta đang có những cái sự việc như vậy thì đều để mọi người nắm bắt. Thế về từ đó thì trong các gia đình thì khi mà có những thông báo gì của chính quyền thì đều tham gia hưởng ứng.
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ dân phố triển khai sâu rộng trong nhân dân, nên nhiều hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tổ đã huy động được đông đảo người dân tham gia tích cực. Đặc biệt như trong năm 2018, người dân và cán bộ tổ dân phố 23 đã thành công trong việc tuyên truyền vận động, giải tán nhóm người tập trung, tập luyện bộ môn phát luân công trái phép gây mất trật tự công cộng tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng giải quyết ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Qua đó, lập lại tình hình an ninh trật tự cho khu vực này. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Trần Hà, người dân tổ dân phố 23, phường Trương Vương, nói:
Tôi và gia đình là những công dân thì được tuyên truyền, giáo dục về những cái phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc. Tôi cũng cùng gia đình và bà con nhân dân trong tổ khu phố là hưởng ứng. Có những cái tụ điểm phức tạp trên khu vực quảng trường ấy, thì có những cái sinh hoạt về những các cái tà đạo thì là cũng cùng bà con nhân dân ra để xua đuổi và vận động giải tán. Về cái tình hình trên địa bàn tổ dân phố của chúng tôi thì trước đây là cực kỳ phức tạp. Thế nhưng mà sau này là nhờ có những các cái phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc thì nói chung trên địa bàn bây giờ thì cũng không có những cái tai tị nạn xã hội, luôn luôn giữ vững trong sạch cái địa bàn về an ninh trật tự trong khu vực.
Ngoài ra, tổ dân phố cũng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân được tổ hòa giải kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết không để xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự đi theo. Nói về hiệu quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở tổ dân phố 23, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tám, Phó trưởng Công an phường Trương Vương cho biết:
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì ngay từ đầu năm thì tổ dân phố số 23 đã triển khai kế hoạch đến toàn thể nhân dân trên địa bàn và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Do vậy mà tổ dân phố số 23 trong năm đã đạt được rất nhiều thành tích. Nhờ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ý thức của nhân dân luôn được nâng cao. Thời gian qua, công an phường đã luôn nhận được tin của quần chúng nhân dân về tố giác tội phạm. Công an phường đã cũng phối hợp với tổ dân phố giải quyết nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh tự. Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản tình hình an ninh trật tự tổ 23 luôn được đảm bảo.
Thưa các đồng chí và các bạn, có thể thấy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đã làm thay đổi nhận thức của đông đảo người dân ở tổ dân phố 23. Đến nay, nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực thực hiện các quy định của địa phương, nêu cao ý thức phòng chống tội phạm, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn khu dân cư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trên địa bàn tổ nói riêng và phường Trương Vương nói chung yên tâm phát triển kinh tế.
Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó.
báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây cao thế từ 5 giờ đến 13 giờ 30 phút và từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2019. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Xá và xã Quyết Thắng, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo lướt 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.